Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 2. Cốt lõi thập tự giá. Chương 4. Nan đề của sự tha thứ. Sự thánh khiết và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã xem xét tính nghiêm trọng của tội lỗi, sự nổi loạn cùng Đức Chúa Trời, trách nhiệm của con người về hành động của mình, tội phạm tất yếu của họ trong mắt Đức Chúa Trời và trách nhiệm chịu hình phạt của họ. Nhưng liệu chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời trừng phạt hay đoán xét điều gian ác chăng? Có, chúng ta có thể và phải nghĩ. Thật vậy, cơ sở cốt yếu cho thập tự giá không chỉ là tội lỗi, trách nhiệm và sai phạm của con người, mà là phản ứng công chính của Đức Chúa Trời đối với những điều này. Nói cách khác là sự thánh khiết và cơn thịnh nộ của Ngài. Bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời là căn bản cho tôn giáo theo Kinh Thánh. Hệ luận tất yếu rằng tội lỗi không tương thích với sự thánh khiết của Ngài cũng thế. Mắt Ngài quá thánh sạch, chẳng thể nhìn điều ác, và Ngài không thể nhìn xem điều sai trái. Vì vậy, tội lỗi chúng ta về thực tế đã phân cách chúng ta khỏi Ngài, nên mặt Ngài bị che khuất khỏi chúng ta, và Ngài từ chối nghe lời cầu xin của chúng ta. Hậu quả là, các trước giả Kinh Thánh đều hiểu rõ rằng không có người nào có thể nhìn lên Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống sót qua trải nghiệm đó. Họ chỉ được phép nhìn lưng của Ngài chứ không phải mặt của Ngài, tia nắng mặt trời chứ không phải chính mặt trời. Và tất cả những ai được phép thoáng thấy vinh quang của Ngài đã không thể chịu được ánh sáng đó. Môi-se che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Khi Ê-sai nhìn thấy khải tượng Đức Giê-hô-va ngồi trên ngôi và được tôn quý, ông bị choáng ngợp bởi cảm giác ô uế của chính mình. Khi Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài riêng tư với Gióp, thì phản ứng của Job là ghê tởm chính mình và ăn năn trong tro bụi. Ê-sê-chiên chỉ nhìn thấy hình ảnh vinh quang của Đức Giê-hô-va trong ngọn lửa cháy và ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng đủ để ông sắp mặt xuống đất. Trong một khải tượng tương tự, Đa-ni-ên cũng ngã quỵ và ngất đi, sắp mặt xuống đất. Cũng như đối với những ai đã được Đức Chúa Giê-su Christ gặp gỡ, thậm chí trong suốt cuộc đời trên đất của Ngài, khi vinh quang Ngài vẫn còn được che khuất thì họ cảm thấy hết sức bất ổn. Ví dụ, Ngài đã khiến Phi-rơ cảm thấy tình trạng tội lỗi và không xứng đáng ở trong sự hiện diện của Ngài. Và khi dân nhìn thấy vinh quang ngự xuống, thì ông ngã quỵ xuống dưới chân Ngài như chết. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời có liên hệ chặt chẽ với sự thịnh nộ của Ngài, tức là phản ứng thánh khiết của Ngài đối với điều ác. Chắc chắn rằng, chúng ta không thể giảm nhẹ điều đó bằng cách nói rằng Đức Chúa Trời của sự thịnh nộ thuộc về Cựu Ước, còn Đức Chúa Trời của Tân Ước là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời rõ ràng vẫn được thấy trong Cựu Ước, và cơn thịnh nộ của Ngài cũng được thấy trong Tân Ước. R. V. J. Pasker đã viết cách đúng đắn rằng một tiên đề của Kinh Thánh là hai thuộc tính này của bản chất thiên thượng không hề tương thích với nhau, và đa phần những nhà thần học và diễn giả cơ đốc vĩ đại của quá khứ đã nỗ lực trung thành với cả hai mặt này của sự tự bày tỏ thiên thượng. Nhưng khái niệm một Đức Chúa Trời nổi giận tiếp tục dấy lên nan đề trong những tâm trí cơ đốc. Họ hỏi, làm thế nào một cảm xúc bị Chúa Giê-xu đặt ngang hàng với giết người và Phao-lô tuyên bố là một trong những công việc của xác thịt mà chúng ta phải từ bỏ lại có thể được quy gán cho Đức Chúa Trời toàn thánh? Một nỗ lực giải thích cho điều đó có liên quan đến nhân vật C.S. Dodd và sách giải nghĩa The Epistle of Paul to the Romans, tạm dịch thư có Phao-lô gửi người La Mã của ông. Ông chỉ ra rằng Phao-lô đã viết rằng Ngài đã yêu chúng ta cùng với những tham chiếu về tình yêu của Đức Chúa Trời, trong khi Phao-lô chẳng bao giờ viết rằng Ngài nổi giận với chúng ta cùng với những tham chiếu về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Bên cạnh sự vắng mặt của động từ giận dữ, danh từ os, cơn giận hay cơn thịnh nộ cũng liên tục được Phao-lô sử dụng trong một cách thức phi thân vị kỳ lạ, impersonal. Trang 21. Ông nhắc đến thịnh nộ hay cơn thịnh nộ mà không nói cụ thể đó là cơn thịnh nộ của ai, và vì vậy gần như tuyệt đối hóa nó. Ví dụ, ông viết về ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời, về cách mà luật pháp đem đến sự thịnh nộ và về cách mà sự thịnh nộ đã đến trên những người Do Thái vô tín, trong khi người tin sẽ được giải cứu khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Từ chứng cớ này, Dodd suy luận rằng Phao-lô dùng khái niệm sự thịnh nộ không phải để mô tả thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người, mà để mô tả một tiến trình nhân quả tất yếu trong một thế giới đạo đức. Trang 23. Giáo sư A.T. Hanson đã khai triển luận đề của C.S. Dodd trong khảo sát thánh kinh toàn diện của ông với tiêu đề là The Wrath of the Lamb, tạm dịch, cơn thịnh nộ của chiên con, thu hút sự chú ý và một khuynh hướng đáng lưu ý giữa vòng các trước giả thánh kinh thời hậu lưu đày nói về cơn thịnh nộ thiên thượng với một cách thức rất phi thân vị. Ông định nghĩa nó là tiến trình tất yếu của tội lỗi tự vận hành trong lịch sử. Trang 21 và trang 37. Đến với Tân Ước, ông viết, hầu như không còn nghi ngờ gì nữa rằng đối với Phao-lô, đặc điểm phi thân vị của cơn thịnh nộ rất quan trọng. Nó giải phóng ông khỏi sự cần thiết phải gán cơn thịnh nộ trực tiếp cho Đức Chúa Trời. Nó biến đổi cơn thịnh nộ từ một thuộc tính của Đức Chúa Trời thành cái tên cho một tiến trình mà tội nhân tự chuốc lấy cho mình. Vì sự thịnh nộ là hoàn toàn phi thân vị và không mô tả một thái độ của Đức Chúa Trời, nhưng là mô tả một tình trạng của con người. Trang 69 và trang 110. Cách diễn đạt giải phóng ông khỏi sự cần thiết rõ ràng gợi ý rằng Phao-lô không thoải mái với ý niệm về cơn giận có liên quan thân vị của Đức Chúa Trời, nên tìm kiếm một lối thoát để khỏi phải tin và dạy điều đó, và được giải phóng khỏi gánh nặng này bởi việc khám phá rằng cơn thịnh nộ không phải là một cảm xúc thiên thượng, một đặc tính hay thái độ, nhưng là một tiến trình lịch sử phi nhân vị tác động đến tội nhân. Với phát hiện này, giáo sư Hanson dường như đặt lên Phao-lô một tình thế tiến thoái lưỡng nan của chính ông, vì ông đủ bộc trực để thú nhận rằng có một nan đề tiên nghiệm a priori như vậy trong chính ông. Đến cuối bài thảo luận, ông viết, nếu chúng ta đã từng cho phép mình được dẫn dắt đến suy nghĩ rằng sự tham chiếu đến cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong Tân Ước có nghĩa là một nhận thức về một Đức Chúa Trời nổi giận, thì chúng ta không thể tránh khẳng định rằng trong một phương diện nào đó, Chúa Con đã chịu đựng cơn thịnh nộ của Chúa Cha, và chúng ta không thể suy nghĩ theo thuật ngữ pháp lý cùng với mọi căng thẳng và bạo lực mà lý thuyết đó tác động lên nhận thức về công lý đạo đức mà Chúa đã ban cho chúng ta. trang 193 và 194. Ông dường như đang nói rằng chính trong việc vừa qua, những khó khăn kinh hoàng này mà ông đã tái giải nghĩa cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Ông cho rằng khi nói Đấng Christ mang lấy cơn thịnh nộ trên thập tự giá, tức là Ngài chịu đựng hậu quả của tội lỗi nhân loại, chứ không phải hình phạt của họ. Trang 194. Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác với những giả định của chúng ta. Thật nguy hiểm khi bắt đầu bằng bất kỳ một tiên nghiệm nào, thậm chí là với một cảm nhận về công lý đạo đức thiên phú, để rồi sau đó định hình cách hiểu của chúng ta về thập tự giá. Sẽ là khôn ngoan hơn và an toàn hơn nếu bắt đầu một cách quy nạp với một giáo lý về thập tự giá do Đức Chúa Trời ban cho, để rồi từ đó định hình cách hiểu của chúng ta về công lý đạo đức. Tôi hy vọng sẽ chứng minh được rằng việc nắm giữ khái niệm thánh kinh và cơ đốc về thịnh nộ và vãn hồi propitiation là khả dĩ, và không những mâu thuẫn với công lý đạo đức mà còn diễn đạt và bảo vệ công lý đó. Chúng ta cần tuyên bố rằng nỗ lực tái giải thích thịnh nộ là một tiến trình phi nhân vị của C.H. Dodd, A.T. Hanson và những người khác, ít nhất là không chứng minh được. Công nhận rằng đôi khi từ ngữ này được dùng mà không tham chiếu rõ ràng đến Đức Chúa Trời và có hoặc không có mạo từ xác định, nhưng cụm từ đầy đủ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng được Phao-lô lẫn Giăng dùng. Rõ ràng là không có sự ngượng ngùng nào cả. Cũng chắc chắn là Phao-lô đã dạy rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ trong hiện tại qua cả sự sa bại của xã hội ngoại giáo lẫn sự thi hành công lý của nhà nước. Tuy nhiên, những tiến trình này không đồng nhất với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, mà được tuyên bố là những biểu hiện của nó. Lẽ thật rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, tức là sự thù nghịch của Ngài đối với điều ác, hoạt động qua các tiến trình xã hội và pháp lý, không nhất thiết phải dẫn đến kết luận rằng cơn thịnh nộ đó thuần túy là một hệ lụy nhân quả phi thân vị. Có lẽ Phao-lô dùng những biểu đạt phi thân vị không nhằm khẳng định rằng Đức Chúa Trời không bao giờ nổi giận, nhưng để nhấn mạnh rằng cơn giận của Ngài vô hiệu hóa bất cứ dấu vết nào của ác tâm cá nhân. Suy cho cùng, Phao-lô thỉnh thoảng nhắc đến charis, ân điển, mà không nhắc đến Đức Chúa Trời. Ví dụ, ông có thể viết về ân điển gia tăng và ân điển cai trị, Roma chương 5 từ câu 20 đến câu 21. Nhưng chúng ta không dựa vào đó mà làm mất tính thân vị, depersonalize, của ân điển và biến nó thành một ảnh hưởng hay tiến trình. Trái lại, ân điển là từ có thân vị nhất trong mọi từ. Ân điển là chính Đức Chúa Trời đích thân hành động cách nhân từ đối với chúng ta. Và như charis tượng trưng cho hành động nhân từ có thân vị của chính Đức Chúa Trời thể nào, thì orge tượng trưng cho sự thù địch có thân vị của Ngài với điều ác cũng thể ấy.
Oh.
Vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa cơn giận thế nào? Khi viết cụ thể về cơn giận công chính của con người, James Denny gọi nó là sự phẫn nộ hay phản ứng theo bản năng của linh hồn đối với bất kỳ điều gì nó xem là sai hoặc gây tổn thương, và sự ghê tởm mãnh liệt đối với điều gì gây tổn thương. Tương tự, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời theo ngữ vựng của Leo Morris là sự ghê tởm thiên thượng có thân vị đối với điều ác và sự phản đối kịch liệt có thân vị của Ngài đối với nó. Nói như vậy, về cơn giận của Đức Chúa Trời là một cách nhân hình luận hợp pháp, miễn là chúng ta công nhận nó không gì hơn một sự so sánh tương đương gần đúng, bởi vì cơn giận của Đức Chúa Trời hoàn toàn thuần khiết và không bị ô nhiễm bởi những yếu tố làm cho cơn giận của con người trở nên tội lỗi. Cơn giận của con người thường độc đoán và tùy tiện. Cơn giận thiên thượng luôn luôn có nguyên tắc và được kiểm soát. Cơn giận của chúng ta có khuynh hướng là một sự bộc phát thất thường, được khiêu gợi bởi lòng tự ái và tìm cách trả thù. Cơn giận của Đức Chúa Trời là một sự phản kháng liên tục, ổn định, được dấy lên chỉ bởi điều ác và được bày tỏ trong sự kết án điều ác. Đức Chúa Trời hoàn toàn tự do khỏi tình trạng thù oán hay tính trả thù. Thật vậy, Ngài đồng thời không thuyên giảm tình yêu đối với người phạm tội. Charles Cranfield tóm tắt rằng Hoss của Đức Chúa Trời không phải là cơn ác mộng của một kẻ bị kỳ thị, mất kiểm soát, giận dữ tột bực, nhưng là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thánh khiết và nhân từ được khiêu gợi bởi và phản kháng lại. Asebia, tình trạng không tin kính, và Adikia, sự không công chính của con người. Điều phổ biến đối với những khái niệm thánh kinh về sự thánh khiết và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là lẽ thật rằng chúng ta không thể tồn tại chung với tội lỗi. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời vạch trần tội lỗi, cơn thịnh nộ của Ngài phản kháng nó. Vì vậy, tội lỗi không thể tiến đến Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không thể dung túng tội lỗi. Nhiều phép ẩn dụng sinh động được Kinh Thánh sử dụng để minh họa cho thực tế chắc chắn này. Phép ẩn dụ thứ nhất là độ cao. Trong Kinh Thánh, chúng ta thường xuyên bắt gặp Đức Chúa Trời của sáng thế và giao ước được gọi là Đức Chúa Trời chí cao và được nhắc đến cách riêng tư trong nhiều thi thiên như là Jehovah đấng chí cao. Sự tôn cao Ngài vừa thể hiện sự tể trị tối thượng của Ngài trên các dân tộc, trái đất và tất cả các thần, vừa thể hiện tính không thể đến gần được của Ngài đối với tội nhân. Đúng là ngôi Ngài được gọi là ngôi ân điển và được bao quanh bởi cầu vồng của lời hứa giao ước Ngài. Do vậy, ngôi ấy cao cả và được tôn cao, và chính Ngài là đấng cao cả và được tôn cao. Đấng không sống trong những đền thờ nhân tạo, bởi trời là ngôi Ngài và đất là bệ chân Ngài. Vì vậy, tội nhân không nên tự phụ. Cũng đúng là Ngài hạ cố đến những người ăn năn và khiêm nhường, những người tìm thấy an ninh dưới bóng Ngài. Nhưng đối với những tội nhân kiêu căng thì Ngài chỉ biết đến từ đằng xa, và Ngài không thể chịu được mắt tự cao và lòng kiêu ngạo ấy. Tất nhiên, sự tán dương độ cao của Đức Chúa Trời không hiểu theo nghĩa đen và không được định để hiểu theo nghĩa đen. Tiếng la ó về việc ruồng bỏ một Đức Chúa Trời ở trên kia thật là vô ích. Các tác giả thánh kinh dùng độ cao như là một biểu tượng của sự siêu việt như cách chúng ta dùng. Nó có ý nghĩa diễn đạt hơn là chiều kích. Một hữu thể tự tại, the ground of being, có thể nói đến một thực tại tối hậu đối với một số người. Nhưng đấng cao cả và được tôn cao hàm ý tính khác biệt, otherness của Đức Chúa Trời cách rõ ràng hơn. Khi nghĩ về Đức Chúa Trời vĩ đại và hằng sống, tốt lành hơn, là chúng ta nên nhìn lên thay vì nhìn xuống, nhìn ra thay vì nhìn vào chính chúng ta. Bức tranh thứ hai về khoảng cách. Đức Chúa Trời không chỉ ở trên cao mà còn cách xa chúng ta. Chúng ta không dám đến quá gần. Thật vậy, Kinh Thánh có nhiều lệnh huấn thị chúng ta giữ khoảng cách. Đức Chúa Trời phán với Môi-se từ bụi gai trái rằng, đừng đến gần. Cũng vậy, sự sắp xếp bố cục thờ phượng của Israel thể hiện những lẽ thật bổ sung nhau về trạng thái gần gũi của Ngài đối với họ vì cớ giao ước Ngài, lẫn trạng thái tách biệt khỏi họ vì cớ sự thánh khiết của Ngài. Thậm chí, khi Ngài ngự xuống tại núi Sinai để bày tỏ chính Ngài cho họ, Ngài bảo Môi-se đặt những giới hạn chung quanh nền núi cho họ và kêu gọi họ đừng đến gần. Tương tự, khi Đức Chúa Trời chỉ dẫn việc xây dựng đền tạm và sau này là đền thờ, thì Ngài vừa hứa sẽ sống giữa vòng con dân Ngài, nhưng cũng vừa cảnh báo họ dựng một bức màn phía trước đền thánh như là một dấu hiệu vĩnh viễn cho thấy rằng tội nhân không thể với tới Ngài được. Không ai được phép xâm nhập vào bên trong bức màn vì sẽ trả giá bằng mạng sống của người đó. Ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm, và cũng chỉ mỗi năm một lần vào ngày lễ chuộc tội, khi và chỉ khi ông đem theo huyết của sinh tế. Rồi khi dân Israel sắp vượt qua sông Giô-đan vào đất hứa, họ được truyền cho mệnh lệnh nghiêm ngặt này: giữa anh em và hòm giao ước phải cách nhau một khoảng 900 mét, chớ đến gần. Giô-suê chương 3 câu 4. Lời dạy dỗ rõ ràng này dựa trên cơ sở là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và những hiểm họa về sự tự phụ mà câu chuyện về cái chết của Ô-sa sau này đã chứng minh. Khi những con bò mang cái hòm vấp ngã, ông đã vươn ra để giữ hòm lại. Nhưng Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Ô-sa. Đức Chúa Trời đánh phạt ông vì sự vi phạm này và ông chết. Các nhà giải kinh có khuynh hướng phản kháng với cái hiểu tiền sử này về sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời rằng về căn bản là một điều vô lý và suy cho cùng là không thể giải thích được, đã bộc phát với sức mạnh khó hiểu, thần bí và nguyên sơ, và hầu như là bất thường. Nhưng không, không có gì là không thể giải thích được về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Lời giải thích cho điều đó luôn là sự hiện diện của điều ác ở dạng này hoặc dạng khác. Tội nhân không thể tiến gần đến Đức Chúa Trời toàn thánh mà không bị hình phạt. Trong ngày cuối cùng, những ai vẫn chưa tìm nơi trú ẩn và sự thanh tẩy trong Đấng Christ sẽ nghe lời khủng khiếp này: hãy lui ra khỏi ta. Hình ảnh thứ ba và thứ tư về tính không thể tiếp cận của Đức Chúa Trời thánh khiết đối với tội nhân là ánh sáng và lửa. Đức Chúa Trời là sự sáng, và Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Cả hai điều làm nản lòng, thật sự là ngăn trở sự tiến đến gần. Ánh sáng rực khiến mù lòa, mắt chúng ta không thể chịu đựng được độ chói của nó, và trong sức nóng của lửa, mọi thứ đều co quắp lại và bị tiêu hủy. Vì vậy Đức Chúa Trời ngự giữa ánh sáng, không ai có thể đến gần được, không ai thấy hoặc có thể thấy được Ngài. Và những ai cố tình khước từ chân lý chỉ có thể kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa ngừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp. Ẩn dụ thứ năm ấn tượng hơn cả. Nó cho thấy Đức Chúa Trời thánh khiết khước từ điều ác một cách dứt khoát, như cơ thể con người khước từ chất độc bằng cách nôn mửa. Nôn có lẽ là phản ứng kịch liệt nhất của cơ thể. Những tập quán vô đạo đức và sùng bái thần tượng của người Canaan quá ghê tởm. Như được chép rằng, đất đã mở dân nó ra, và người Israel đã được cảnh báo rằng nếu họ cũng phạm những tội ấy, thì đất cũng sẽ mở họ ra. Hơn nữa, những gì được mô tả như là sự cự tuyệt điều ác của đất trên thực tế là sự cự tuyệt của Đức Giê-hô-va. Vì trong cùng một bối cảnh, được mô tả đã tuyên bố rằng Ngài ghê tởm, abhor người Canaan bởi vì những điều ác họ làm. Cũng chính từ ngữ này trong tiếng Hebrew được dùng để nói về Ngài trong mối tương quan với sự bất tuân ngoan cố của Israel trong hoang mạc. Trong 40 năm, ta ghê tởm thế hệ này. Ở đây, động từ này có lẽ cũng ám chỉ thức ăn gây buồn nôn, như được mô tả trong câu: chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn đạm bạc này. Sự dưỡng dục chỉnh chu của chúng ta có thể làm chúng ta ngượng ngùng trước hình ảnh ẩn dụ thô tục này. Hình ảnh này vẫn tiếp diễn trong Tân Ước. Khi Chúa Giê-xu đe dọa nhã hội thánh Laodice hăm hẳm ra khỏi miệng Ngài, động từ Hy Lạp có nghĩa đen là nôn mửa ra. Hình ảnh này có thể là gây sốc, nhưng ý nghĩa của nó thật rõ ràng. Đức Chúa Trời không thể dung thứ hay tiêu hóa tội lỗi và sự giả hình. Chúng không chỉ khiến Ngài không ném được mà còn ghê tởm. Chúng cũng quá gớm ghiếc đối với Ngài đến nỗi Ngài phải tránh chúng. Ngài phải nhả hoặc mửa chúng ra. Tất cả năm hình ảnh ẩn dụ đều minh họa tính hoàn toàn không tương thích giữa sự thánh khiết thiên thượng và tội lỗi con người. Độ cao và khoảng cách, ánh sáng, lửa và việc nôn mửa, tất cả đều nói rằng Đức Chúa Trời không thể ở trong sự hiện diện của tội lỗi, và rằng nếu nó tiến đến quá gần với Ngài thì nó phải bị cự tuyệt hay thiêu cháy. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu thánh dân vui tung truyền ngợi danh Giê-xu. Ngợi danh Giê-xu thiên đức hiền, ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hằng tung hô danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không di dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng truyền ngợi danh Giê-xu.